Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, mới đây chỉ số sức mạnh châu Á của Viện Lowy xem xét một loạt các cái yếu tố bao gồm khả năng kinh tế, quân sự, các cái mối quan hệ kinh tế rồi thì về mặt quốc phòng nữa, cũng như là cái ảnh hưởng ngoại giao cũng như văn hóa của các nước ở trong khu vực. Có một cái điểm lạ thưa anh là trong 2 năm vừa qua đó thì vì cái ảnh hưởng của đại dịch thì xem ra là các nước nào cũng phải chậm lại cả, nhất là về mặt kinh tế. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất, nhưng mà lại vẫn duy trì được cái ảnh hưởng của mình. Thì cái điều đó cũng hơi lạ ha.
Vâng, đây là một cái kết luận khá ngạc nhiên của Viện Lowy, bởi vì họ căn cứ ở trên những yếu tố giống như là anh vừa nói đó, nhưng mà đồng thời xem xét đến những cái bối cảnh, những cái môi trường thể của cái năm vừa qua. Và trong năm vừa qua thì chúng ta cũng có thấy rằng là đây là năm đầu tiên của chính phủ Joe Biden ở Hoa Kỳ, và cũng là một cái năm cả toàn thế giới bị ảnh hưởng một cách trầm trọng bởi cái đại dịch COVID-19. Chúng ta biết là đại dịch COVID-19 nó khởi nguồn hay là nó được phát hiện là đầu tiên từ một cái thành phố ở Trung Quốc, là rõ ràng là nó có những cái ảnh hưởng một cách khá trầm trọng trong cái giai đoạn đầu của cái đại dịch này ở Trung Quốc. Và do đó nó đã khiến cho cái tốc độ phát triển của Trung Quốc nó bị khựng lại một cách đáng kể, bởi vì Trung Quốc như chúng ta biết là cái nước đầu tiên đã đóng cửa biên giới để mà nghĩa là trong những cái biện pháp rất là gắt gao để mà kiểm soát cái đại dịch COVID-19. Trong khi đó thì ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương từ Hoa Kỳ, kể từ đầu năm khi ông Joe Biden lên nhậm chức tổng thống đó, thì ông đã tập trung vào những cái nỗ lực chính là phục hồi lại cái niềm tin của các cái đồng minh mà 4 năm trước đó dưới thời chính phủ của Donald Trump đã bị nghĩa là suy giảm rất là nhiều. Như chúng ta đều biết, ông Donald Trump với cái chủ trương là làm cho nước Mỹ mạnh hơn hoặc là nước Mỹ trước hết đó, thì cũng đã không ngần ngại mà gạt bỏ những cái mối quan hệ hữu hảo với những cái đồng minh truyền thống, thí dụ như là ở khối NATO chẳng hạn, hoặc là rút ra khỏi cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương mà đã từng ký kết với cả hàng chục nước khác. Và cũng chính vì vậy trong cái thời gian này Trung Quốc đã rảnh tay để mà có thể nghĩa là tăng tốc cái sự tăng trưởng, sự phát triển về kinh tế của mình. Nhưng mà tình hình dường như là đã nghĩa là xoay ngược chiều trở lại kể từ khi ông Joe Biden, mặc dù chỉ trong khoảng 10-11 tháng cầm quyền ngắn ngủi, nhưng mà ông đã chứng tỏ những cái sự thay đổi một cách khá đáng kể và đã nghĩa là hồi phục lại, thu hồi lại được cái sự tin tưởng của những cái quốc gia đồng minh, đặc biệt là một số các cái quốc gia mà ông gọi là đồng minh hoặc là những cái đối tác chiến lược ở vùng Á Châu, Thái Bình Dương chẳng hạn. Trong đó có cả Việt Nam như là cái nước mà đang được Hoa Kỳ ve vãn một cách khá là thân thiện.
Nhưng mà thưa anh, nhiều người cũng nói rằng là Trung Quốc thì có lẽ là không bao giờ thống lĩnh thế giới giống như Hoa Kỳ đã làm trước đây. Nhưng mà rõ ràng là trong cái cuộc chạy đua này thì Trung Quốc càng ngày càng tăng tốc. Tôi lấy thí dụ như nếu xét riêng về cái chi tiêu quân sự của Trung Quốc thôi đi, thì hiện đã lớn hơn 50% so với các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan và tất cả 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gộp lại. Thì đó cũng là một cái điều mà cần lưu ý. Và thưa anh, có nghĩa là về mặt căn bản đó, thì Trung Quốc vẫn vượt xa những nước khác ở trong khu vực.
Vâng, đó cũng là một cái kết luận của một cái đồng tác giả của cái bản nghiên cứu đó thưa anh, tức là cô Alisa Lang cũng đã có nhận xét rằng là cho đến nay thì Trung Quốc vẫn còn vượt khá xa so với tất cả những cái nước khác ở trong cái khu vực này về cái sức mạnh nói chung đó. Nhưng mà nếu mà người ta để riêng cái yếu tố về cái vấn đề là chi tiêu quân sự và một bên đó, thì người ta thấy rằng là cái sự phát triển của Trung Quốc nó vẫn có những cái tính cách khập khiễng, chứ nó không có đồng bộ giống như là nhiều cái cường quốc Âu Châu hoặc là nhiều cái cường quốc phát triển kinh tế từ lâu rồi. thì họ có những cái nền tảng nó khá vững vàng hơn. Người ta có thể lấy thí dụ là cho đến bây giờ đó thì tổng sản phẩm nội địa của Trung Quốc chẳng hạn thì nó chỉ bằng khoảng $10,000 một năm tính trên đầu người, tức là nó kém Mỹ đến 6 lần. Trong khi đó thì về cái mức độ uy tín ngoại giao của Trung Quốc nó càng ngày càng bị đặt thành vấn đề bởi những cái gọi là dự án vành đai con đường tạo ra những cái bẫy nợ đối với những cái nước nghèo, hoặc là có những cái hành động có tính cách là hơi chèn ép, hoặc là nó có tính cách là bắt nạt đối với các cái nước láng giềng trong những cái cuộc xung đột về biên giới, về lãnh thổ, về vùng biển vân vân. Thì đây cũng là một trong những yếu tố đã khiến cho nhiều cái nghe là chuyên viên thuộc cái viện Lowy cho rằng là mặc dù có những cái sự phát triển về cơ bắp, nhưng mà rõ ràng trong cái sự phát trong cái sự củng cố uy tín chung có tính cách tổng thể đó thì Trung Quốc vẫn còn thua kém Hoa Kỳ rất là nhiều. Và vì vậy thì Hoa Kỳ đang phát huy cái sức mạnh, cái ảnh hưởng ngoại giao, cái ảnh hưởng văn hóa và ngay cả cái ảnh hưởng kinh tế và quân sự của mình ở trong cái khu vực này nữa.
Nhưng mà thưa anh, làm sao chúng ta có thể, nếu dựa trên những cái kinh nghiệm thực tế, thì lấy thí dụ như cũng đâu có ai biết được cái tham vọng của ông Tập Cận Bình là nó đến đâu lận. Và rõ ràng là ông Tập Cận Bình chắc là sẽ luôn luôn bị ám ảnh bởi cái sức mạnh của mình, đúng không anh? Sức mạnh của Trung Quốc và những cái chủ trương của ông, lấy ví dụ như một vành đai, một con đường, thì rõ ràng là để phát triển cái ảnh hưởng của Trung Quốc ra trên khắp thế giới. Có nhà bình luận người ta còn dẫn một cái câu ngạn ngữ của Trung Quốc nữa, tức là trên một cái ngọn núi không thể nào có hai con hổ cùng sống trên đó được. Thì như vậy cái câu hỏi đặt ra ở đây là liệu cái thế giới này có đủ lớn để cho cả Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng tồn tại không?
Vâng, đó là một cái câu hỏi rất là lý thú mà nhiều người cho rằng là cái vấn đề vẫn nằm ở chỗ là cái ý định của ông Tập Cận Bình là gì? Ông có phải là một cái nhà độc tài, hoặc là ông có phải là một người Mỹ dân, ông có là một cái nhà cải cách cho cái khuôn mặt của thế giới trong cái thập niên sắp tới hay không? Một cái điểm mà chúng ta có lẽ là cũng nên nhắc đến đó là cái cuộc hội nghị lần thứ 6, Hội nghị Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Bắc Kinh vừa diễn ra cách đây mấy ngày. Thì trong đó thì nó đã củng cố cái vai trò của ông Tập Cận Bình như là một cái lãnh tụ không có nhiệm kỳ. Vì chúng ta cũng đã đều biết là trước đây một vài năm ông Tập Cận Bình cũng đã chuẩn bị cho cái chuyện đó khi mà xóa bỏ cái giới hạn 2 nhiệm kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn. Và ông đã viết lại cái lịch sử Trung Quốc theo như là những cái gì mà người ta đã thấy ông phát biểu hoặc là ông bày tỏ quan điểm trong cái thời gian vài năm vừa qua. Trong suốt 100 năm lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc chẳng hạn thì 1/4 để viết về ông Tập Cận Bình rồi. Thì người ta không thấy là ông Tập Cận Bình không có một cái sự giấu giếm gì khi mà muốn xác định cái vị trí của mình trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thực sự ra thì cái thế giới mà có hai con hổ, một con hổ độc tài, một con hổ dân chủ cùng sống chung thì thật sự không ai hình dung ra được là nó sẽ như thế nào. Thế còn vị trí của Úc thì như thế nào theo cái xếp hạng trên cái chỉ số sức mạnh châu Á năm 2021 của Viện Lowy, thưa anh? Thì trong thời gian qua thì cái ảnh hưởng của Úc có suy giảm hay không, hay là cũng giống như Hoa Kỳ vì là một trong những nước giàu ở trong khu vực và cái sự hào phóng, lấy thí dụ như viện trợ vaccine cho các nước ở châu Á Thái Bình Dương, thì cũng nhờ vậy mà nâng cái ảnh hưởng của Úc lên.
Người ta không có thể phủ nhận được cái yếu tố đó, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì nước Úc từ lâu nay vẫn được coi như là một cái cường quốc hạng trung ở trên cái sân khấu chính trị thế giới nói chung và ở trong khu vực nói riêng. Thì năm nay thì Úc được xếp hạng thứ 6 sau các quốc gia như là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga. thì cái vị trí xếp hạng này không khiến cho người ta ngạc nhiên, bởi vì Úc đã có một cái truyền thống dân chủ, đã có một cái nền kinh tế tương đối nó ổn định và vững vàng, và đồng thời đã có những cái là yếu tố ngoại giao rất là tích cực, đặc biệt là trong cái cơn đại dịch COVID-19 hiện nay. Úc đã rất là hào phóng, đã rất là rộng tay để mà viện trợ và cứu trợ cho những cái nạn nhân của COVID-19, cũng như là cung cấp vaccine cho nhiều nước cần đến, trong đó có Việt Nam, quốc gia thụ hưởng cái sự viện trợ này khá nhiều, thưa anh Quốc Vinh. Và chúng ta cũng đồng thời thấy rằng là Úc cũng đang củng cố một cái sức mạnh liên kết của mình về mặt an ninh, chẳng hạn qua cái hiệp ước AUKUS ký kết với lại Hoa Kỳ và Anh Quốc hồi tháng 9 vừa rồi. Việt Nam thì giữ cái thái độ trung lập, Philippines thì thẳng thắn nói ủng hộ cái liên minh AUKUS cũng như là Singapore. Nhưng mà sở dĩ Malaysia và Indonesia đều tỏ vẻ thận trọng và đều nói rằng là nó có thể sẽ gây nên sự chạy đua vũ trang ở trong vùng, thì chúng ta thấy rằng là trong hội tuần qua đó thì hai ngoại trưởng của hai nước này, tức là ông Abdullah của Malaysia và bà Masudi của Indonesia đã có một phiên họp chung, và sau đó thì họ đưa ra một cái thông báo chung rằng là nói rằng là mặc dù Úc, tức là họ chỉ nói đến quốc gia trong vùng thôi, mặc dù Úc cũng đã khẳng định rằng là những cái chiếc tàu ngầm này là chạy bằng năng lượng nguyên tử chứ không phải được trang bị vũ khí nguyên tử, nhưng mà cả hai cái chính phủ Malaysia và Indonesia đều là quan tâm và theo dõi cái vấn đề này với một cái sự chú ý đặc biệt, bởi vì hai nước này đồng ý rằng là tất cả những cái nỗ lực mà nhằm duy trì cái hiện trạng, duy trì cái sự ổn định và hòa bình đó là phải được tiếp tục, chứ không có phải là để chạy đua vũ trang và làm gia tăng thêm những cái căng thẳng ở trong vùng, và nó không có lợi cho cái nền hòa bình ở trong vùng. Vậy chúng ta thấy rằng là những cái mối quan tâm của họ là chính đáng, bởi vì họ đưa cái quyền lợi quốc gia của họ trước, chứ không phải là chỉ chạy theo một mà các cái quốc gia, dù là các cái quốc gia đó có thể đã là những cái bạn bè thân thiết hoặc là đồng minh của họ, nhưng mà với họ, họ chưa thấy một cái nguy cơ có tính cách gần kề, hoặc là chưa thấy có một cái sự như là đe dọa nào hết từ một cái phía, một cái người ta gọi là một cái đối thủ vô hình hay là vô danh, tức là họ ngại không nói ra cái chữ Trung Quốc thôi. Và vì vậy cái sự hiện diện nó có tính cách trực tiếp hơn của liên minh AUKUS ở trong vùng này với các cái tàu ngầm của Úc do Mỹ và Anh hỗ trợ xây dựng đó, thì rõ ràng nó có thể sẽ là một cái lý do thúc đẩy cho các cái nước trong vùng chạy đua vũ khí.
Nhưng mà có một cái thực tế, thưa anh, là đa số, nếu không nói là tất cả các nước ở Đông Nam Á, thì trong cái tình trạng như thế này, bây giờ ở trước cái khả năng là cuộc chơi nó thay đổi, cái cán cân quyền lực hoặc cán cân ảnh hưởng ở trong khu vực nó thay đổi vì cái sự ra đời của liên minh AUKUS, thì các nước ở trong khu vực họ chắc là phải bỏ lên bàn cân xem lại cái ban giao với Trung Quốc và Mỹ nó như thế nào, phải không anh?
Vâng, nhiều nước ở trong cái khu vực Đông Nam Á và cả các cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 quốc gia đều đưa ra những cái lập trường riêng lẻ của từng nước của họ, và hầu hết họ cũng nói rằng là họ sẽ không chọn phe ở trong cái cuộc như là chạy đua này hay là trong cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc ở trong cái vùng Biển Đông, bởi vì bất cứ một cái sự lựa chọn nào đều mang cái ý nghĩa là một sự từ chối hay là khước từ một cái nước bên kia. Và khi mà tất cả những cái quyền lợi về quân sự, về ngoại giao, về kinh tế nó được đan quyện lẫn nhau giữa các cái quốc gia thành viên của vùng Đông Nam Á với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, thì lựa chọn bên nào nó cũng đều mang lại một cái sự thiệt thòi cho cái quốc gia đó cả. Và cái trường hợp mà có thể nói là rõ rệt hơn cả đó là Việt Nam chẳng hạn. Mặc dù rằng là có thể là Việt Nam đang bị lệ thuộc rất là nhiều với cái sự bao vây hay là cái sự khống chế về mặt kinh tế cũng như là về mặt an ninh bởi Trung Quốc, thì họ cũng vẫn không có thể nào tỏ rõ rằng là tôi sẽ chọn Hoa Kỳ để mà làm đối trọng với Bắc Kinh. Mặc dù rằng là trong một cái cuộc khảo sát mới đây nhất thì người ta thấy rằng là khoảng hơn từ 85 đến 90% dân Việt Nam là ủng hộ cái việc mà liên kết với Hoa Kỳ như là một cái đối trọng với Trung Quốc. Nhưng mà các nhà lãnh đạo ở Hà Nội cũng không thể lựa chọn một lập trường như vậy được. Bởi vì khi mà nói đến cái sự lựa chọn có tính cách dứt khoát như vậy thì họ đương nhiên ký tên vào cái án tử của mình rồi. Ai cũng biết cái sự lệ thuộc hay là cái sự ràng buộc lẫn nhau giữa hai cái chế độ cộng sản và cái sự lệ thuộc về mặt kinh tế cũng như là về mặt cái là quốc phòng của Hà Nội đối với Bắc Kinh. Có một cái câu tục ngữ Việt Nam rằng là nước xa không có cứu được lửa gần chẳng hạn. Thì Hoa Kỳ là một quốc gia mặc dù rằng là có thể là một cái người bạn giai đoạn của mình, nhưng mà cũng không thể nào mà trong cái trường kỳ cái luôn luôn với dài cánh tay của mình để mà giúp đỡ Việt Nam trong những cái trường hợp khẩn cấp. Huống chi là Việt Nam cũng đã từng có những cái kinh nghiệm không lấy gì là vui vẻ cho lắm đối với Washington, mà cụ thể trong cái trường hợp của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975.
Vấn đề đặt ra đây là phải chọn bạn mà chơi thôi. Cảm ơn anh Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân chào anh Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.